Hỏi đáp. Có sự khác biệt nào giữa tâm linh quan và Phật tánh?
Chúng là giống nhau. Phật tánh có thể là bản chất trống rỗng của tâm thức, mà trong trường hợp nào nó không là một thức. Nó cũng liên hệ đến tâm tịnh quan nguyên sơ, là điều liên hệ hơn đến giáo huấn mật thừa Tantra.
Có phải thiền quán chiếu tuệ minh sát hay Vipassana là con đường duy nhất để giác ngộ không?
Tùy thuộc vào ý nghĩa của chúng ta về giác ngộ là gì. Trên một trình độ, chúng ta nghĩ về một tâm giác ngộ như thể hiện phức tạp hơn hay thông tuệ hơn. Nhưng tôi nghĩ giác ngộ có những trình độ đa dạng. Cũng thế, tuệ minh sát có những sự đa dạng, và trong khi một số hình thức nào đó là hữu ích trong việc đạt đến những hình thức nào đó của giác ngộ, thật khó khăn để nói, không có sự hạn chế, rằng qua tuệ minh sát người ta có thể đạt đến giác ngộ. Đây là một câu hỏi khó.
Tại sao năng lực của xấu ác lại to lớn hơn thánh thiện?
Tôi không nghĩ điều này là sự thật. Năng lực của xấu ác đôi khi là rất mạnh mẽ, nhưng chỉ tạm thời. Về lâu về dài, tôi không nghĩ nó hùng mạnh hơn thánh thiện.
Tự ngã và tự trọng là hai cảm xúc xung đột nổi bật trong bản chất con người. Người bình thường rút ra những giá trị tích cực từ hai cảm nhận này qua việc áp dụng hành xả như thế nào?
Trước nhất, tôi không nghĩ tự ngã và tự trọng nhất thiết là những thuật ngữ mâu thuẫn. Khi chúng ta nghĩ về việc phát triển những phẩm chất tích cực như tâm giác ngộ, bodhicitta hay vị tha, chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần một cảm giác mạnh mẽ của tự ngã và tự trọng. Tôi cho rằng chúng ta có thể nói có hai loại tự ngã, một là tích cực. Một ví dụ của điều này là khi chúng ta phát triển tự ngã của chúng ta, nghĩ rằng chúng ta phải đạt đến giác ngộ để có thể làm lợi ích cho tất cả những chúng sinh khổ đau. Một trong những lời nguyện cầu tôi mến chuộng là khi không gian còn tồn tại, tôi sẽ hiện hữu. Ở đây, chúng ta cần một ý thức mạnh mẽ của cái tôi, một tự ngã mạnh mẽ nhằm để hữu dụng cho người khác. Nhưng tự ngã tiêu cực là lòng vị kỷ cực đoan. Tự ngã ấy đưa đến việc làm tổn hại và khai thác người khác.
Ai là đấng tạo hóa? Ai tạo ra đấng tạo hóa và tại sao?
Đối với những người Phật tử, đó là vấn đề. Một đấng tạo hóa xuất hiện như thế nào? Đó là tại sao Phật giáo đồ không công nhận một đấng tạo hóa. Nhưng dĩ nhiên, như tôi đã đề cập phía trước, chúng tôi tôn trọng khái niệm và tầm quan trọng của nó đối với những người khác.
Nếu chúng ta không phát huy luyến ái hay gắn bó mà cũng là dính mắc, thì làm thế nào những mối quan hệ phát triển?
Tình bạn và dính mắc là hai thứ khác nhau. Một trong những người bạn của tôi, một nhà khoa học nguyên tử người Chile, một lần đã nói với tôi rằng khi chúng ta tiến hành trong bất cứ sự nghiên cứu và phân tích thuộc phạm vi khoa học nào, chúng ta phải duy trì tính khách quan. Chúng ta phải tiến hành một cách hoàn toàn trong sự phân tích, nhưng cùng lúc ấy chúng ta phải vô tư. Điều ấy cũng áp dụng ở đây như thế.
Điều gì là quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để đạt đến một thế giới hòa bình và khoan dung?
Tôi nghĩ việc đạt đến một thế giới hòa bình phải cần thời gian. Điều ấy phải được bắt đầu tại những trình độ căn bản nhất với những cá nhân và gia đình và lớn mạnh từ đó.
Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa lòng bi mẫn ngốc nghếch và lòng rộng lượng?
Câu hỏi không rõ ràng. Lòng bi mẫn ngốc nghếch là thế nào?
Thưa Đức Thánh Thiện, nó có nghĩa là thể hiện lòng bi mẫn một cách mù quáng, không có đường hướng, mục tiêu.
Vậy thì, một cách thật sự, bi mẫn ngốc nghếch hoàn toàn không phải là lòng bi mẫn hay từ bi.
Thông điệp của Ngài gửi cho những nhà chính trị trên thế giới là gì?
Hãy chân thật, hãy ân cần.
Một người bình thường với những trách nhiệm gia đình đạt đến niết bàn và giác ngộ được không?
Ồ, vâng, không cần phải hỏi về điều ấy.
Chúng ta tìm hạnh phúc chân thật như thế nào?
Theo quan điểm của nhà Phật, hình thức hòa bình tối thượng là sự chấm dứt thực sự hay niết bàn. Thể trạng của sự ngừng dứt thực sự không phải là kinh nghiệm tinh thần thoáng qua. Một khi chúng ta đạt được thể trạng ấy, chúng ta sở hữu một niềm hòa bình và hạnh phúc trường cửu, ổn định.
Người Phật tử hỗ trợ cho vấn đề Tây Tạng ở Ấn Độ và ở phương Tây như thế nào?
Ngày nay, trong những người Hoa, sự quan tâm về giáo pháp đang lớn mạnh một cách tổng quát và trong Phật giáo Tây Tạng nói riêng. Về lâu về dài, điều này là một nhân tố tích cực cho những vấn đề của Tây Tạng. Vì thế, chúng ta phải làm rõ ràng những gì thật sự là truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Đó là một truyền thống thuần khiết của Nalanda. Nhiều người Ấn Độ tỉnh thức rằng Nalanda là một trung tâm học tập, một nơi cho sự phát triển những truyền thống thông tuệ. Kém may mắn thay, Đạo Phật Tây Tạng đôi khi được trình bày trong những khía cạnh nông cạn của nó, với những mặt nạ và vô số nghi thức. Trong điều này, tôi nghĩ có một hiểm họa thật sự trong việc thấu hiểu sai lầm Phật Pháp. Nếu chúng ta giải thích rõ ràng rằng truyền thống Phật giáo Tây Tạng là một sự tiếp nối của truyền thống Nalanda thuần khiết, sự hiểu sai lạc sẽ không sinh khởi.
Ai phụng sự chúng sinh tốt hơn, Thập Địa Bồ Tát hay Đức Phật?
Câu hỏi có một yếu tố nào đó ngớ ngẩn. Nếu một vị Bồ Tát Thập Địa có trình độ khả năng cho phép một sự so sánh trực tiếp với Đức Phật, ngay câu hỏi về việc trở nên giác ngộ xa hơn không phát sinh. Tuy vậy, như được nói rằng một vị Bồ Tát Thập Địa đã đạt được một trình độ mà trên đó Ngài có thể phụng sự chúng sinh trong một phong cách hoàn toàn có thể so sánh với thể trạng của một vị Phật. So sánh với những vị Bồ Tát trong chính địa đầu tiên, 1. Hoan Hỷ Địa, 2. Ly Cấu Địa, 3. Phát Quang Địa, 4. Diệm Tuệ Địa, 5. Nan Thắng Địa, 6. Hiện Tiền Địa, 7. Diễn Hành Địa, 8. Bất Động Địa, 9. Thiện Tuệ Địa và 10. Pháp Vân Địa. Hết chú thích. Một vị Bồ Tát ở địa thứ 10, ở trình độ cao nhất gọi là Bồ Tát Pháp Vân Địa. Sau địa này là tầng bậc của việc đạt đến giác ngộ và một sự tôn trọng đặc biệt được biểu lộ cho trình độ Bồ Tát này, Đẳng Giác Bồ Tát. Bao gồm 11 Đẳng Giác, 12 Diệu Giác, 13 Toàn Giác, tức Phật Quả. Đôi khi, ngay cả danh xưng cũng được gọi là Phật Địa, The Bhumi of the Buddha.
Thưa Đức Thánh Thiện, khi người ta ngã bệnh, họ trải qua những sự kích động kinh khủng và đánh mất tính hành xả trầm tĩnh của họ. Chúng tôi quan tâm muốn biết những gì Đức Thánh Thiện trải nghiệm khi Ngài không được khỏe.
Tôi đã ở Bihar, một trong những tiểu bang nghèo nhất. Khi tôi đi ngang qua Nalanda, Rajgir, Bodh Gaya và Patna, tôi đã thấy nhiều người nghèo khổ, đặc biệt là những đứa con nít và người già. Nhiều người trong họ rất bệnh hoạn, dường như không có ai chăm sóc những người như vậy. Ở khách sạn Patna, tôi bị bệnh và trải qua những cơn đau kinh khủng. Nhưng về tinh thần, tôi bắt đầu quán chiếu trên những người nghèo mà tôi đã thấy trước đây, đặc biệt là những đứa con nít. Thế nào đó, tâm tư tôi đã chợt hướng khỏi cơn đau. Đó là một ví dụ về việc thực hành từ bi và có ý thức ân cần cho người khác đã làm lợi ích cho chính mình rất nhiều. Nỗi đau của chính mình thế nào đó bị quên đi. Thông thường, khi có những sự tập hợp của Phật tử, chúng ta tụng lại những câu kệ cho việc phát sinh tâm giác ngộ, bodhicitta, và quán chiếu trên ý nghĩa ấy. Câu thứ nhất liên hệ đến việc tiếp nhận quy y trong Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Câu thứ hai liên hệ đến việc phát sinh tâm giác ngộ và vị tha. Và câu thứ ba liên hệ đến việc làm mạnh mẽ và nổi bật những sự thực hành của Bồ Tát. Thông thường, khi tôi tiến hành một nghi thức ngắn cho việc phát triển tâm giác ngộ, tôi căn cứ trên những câu kệ này. Quý vị nên quán tưởng trước tiên nhất rằng trong sự hiện diện của một tranh tượng thăng ca hay một hình tượng của Phật, quý vị ở trong sự hiện diện thực sự của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó, trong sự hiện diện của sáu đức trang nghiêm và hai đức tối thượng. Chú thích: sáu đức trang nghiêm: một, Long Thọ; hai, Thánh Thiên; ba, Vô Trước; bốn, Thiên Thân; năm, Trần Na; sáu, Pháp Xứng. Hai đức tối thượng Gunaprabha và Sakyaprabha. Hết chú thích. Quý vị quán tưởng rằng quý vị đang thấy tám vị đại đạo sư của Nalanda. Hãy quán tưởng rằng đây không chỉ là hình tượng thăng ca, mà còn có ý nghĩa sự hiện diện thật sự của các ngài. Và quán tưởng rằng trong sự hiện diện của Đức Phật và những đại đạo sư này, những vị đại thành tựu cao cả, quý vị tiếp nhận quy y, phát tâm giác ngộ vì lợi ích của tất cả những chúng sinh khổ đau. Đối với những ai thuộc truyền thống khác, quý vị có thể quán chiếu trên những vị thầy của tôn giáo quý vị. Lặp lại những dòng kệ này ba lần, tôi cũng đã liên hệ trước đây. Năng lực của những dòng kệ này không bao giờ sai chạy.
Với nguyện ước giải thoát tất cả chúng sinh, con luôn luôn quy y trong Phật, Pháp và Tăng cho đến khi con đạt được giác ngộ. Được làm cho nhiệt tình bởi từ bi và tuệ trí, hôm nay với sự hiện diện của Đức Phật, con phát sinh tâm vì sự tỉnh giác trọn vẹn, vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Khi không gian còn tồn tại, khi chúng sinh còn hiện hữu, cho đến lúc ấy, con nguyện cũng sẽ hiện diện để xua tan khổ đau cho trần thế.
Talcodora Indoor Stadium 2003, Cultivating Equanimity, trích từ quyển Many Ways to Nirvana, Ẩn Tâm Lộ, ngày 19 tháng 8 năm 2011.